mê gái của nó là không thích thú. Không thích thú với sự thành đạt của người khác, cái kia là nó khó chịu thôi, bây giờ nó không thích thú, tức là cái mức độ nó đã dâng cao, tức là nó đã đậm đặc rồi đấy, nó đã nhuốm màu rồi đấy. Mà có thích thú không thích thú thì sự kiện nó không có nghĩa tiếp vậy. Rồi cái thành tựu của nó, thành tựu là quay mặt với thần, quay lưng với thần đạo. Này thành đạo của người đó nằm đây, quay lưng lại, thì cái hình ảnh chữ quay lưng này kia đối kháng chống lại, chống lại sự thành đạt đó. Mà muốn chống lại sự thành đạt này nè, không phải quay lưng xuống nghe, không có nhìn thấy thì đã đành rồi. Cái nghĩa đen là không nhìn thấy đúng không, nó không muốn nhìn thấy, nhưng cái tâm nó còn mua không, tâm còn ấm ức mà. Cũng giống như nói cái này tôi không giận nhưng mà không bao giờ tôi quên cái điều này, hiểu không? Cái điều này cái bà gây những khó chịu cho tôi, bà gây những cái tai hại cho tôi sẽ không giận bà, nhưng điều này tôi sẽ không quên, đúng không? Có ai dám nói quên luôn không? Không giận là mừng lắm rồi, là hay lắm rồi, đúng không? Phải không? Người đó gây tai hại cho mình, đúng không? Mà mình thoát ra được rồi, mình không giận người đó đã là giỏi lắm rồi, đúng không? Mà bảo là hãy quên luôn đi, quên nổi không? Có những chuyện muốn quên mà quên không nổi, đúng không? Có những chuyện muốn nhớ mà nhớ không được, đúng không? Có những chuyện muốn quên mà quên không nổi, đúng không? Mà có những chuyện muốn nhớ mà nhớ không được, đúng không? Phật pháp học hoài không nhớ, đúng không? Còn chuyện Tiểu Lâm nghe lần lần nhớ hoài, đúng không? Không giờ quên. Nếu là có những chuyện Tiểu Lâm á, cái gì đó tại sao? Tại sao? Đó, tại sao Phật pháp học hoài không được, đúng không? Nhưng mà một câu chuyện Tiểu Lâm nghe hôm nay xong ngày mai vẫn nhớ, ngày mốt vẫn nhớ, hôm kia lặp lại cũng vậy. Tại sao? Nguyên nhân sao? Nó thích hợp với cái khuynh hướng của mình. Ngày xưa không có thích học kinh, đúng không? Không thích học pháp, đúng không? Thì là xa lắm nha bạn, tôi với bạn xa lắm, đúng không? Chưa quen chưa thân, đúng không? Còn mấy kia tôi quen thân, hiểu chỗ này không? Có khuynh hướng của mình, mà khuynh hướng nó tốt hay xấu? Xấu mà vẫn cứ làm, đúng không? Thường thích coi mấy phim hài rồi, đúng không? Có ai thích coi phim hài không? Không có không? Có không? Nó quay lưng với cái thằng đạo thằng khác, không chịu, không phải là quay lưng xuông nha. Mà với nghĩa đen, theo nghĩa đen có nghĩa là không muốn nhìn, nhưng mà muốn xóa, muốn xóa nó đi. Là không muốn có cái mặt có tên cái sự thành đạt của người đó ở trên đời này nữa. Thì như vậy nó sẽ dẫn tới một cái phương hướng khác, nó sẽ nảy ra lưng ác là vậy. Từ ganh tị đó về cái thành đạt người khác, cho nên do ganh tị đó nó sẽ chuyển sang là vô không. mấy ông đó tự nó tốt hả? Đó, ông đó tốt, có phải nó quay mặt ra không? Mà tại sao không tốt? Bởi vì ông đó vậy, vậy nè. Ôi ơi. Rồi, một, hai. Thứ hai là nó dẫn tới hai cái kết quả này, tức là xuyên tạc. Giữa vu khống và xuyên tạc khác nhau khác không? Vu khống là cái điều không có chụp cho người ta, hiểu chỗ này không? Vu khống là cái điều đó không có nhưng cứ chụp cho người khác, chụp cho người đang thành đạt đó. Còn xuyên tạc là cái điều đó nó có nhưng mà bẻ công ngược trở lại, nó đang điều tốt bẻ ngược. Hai cái từ này ý nghĩa nó gần gần giống nhau mà vẫn khác. Hai cái từ này nó đều xuất phát từ đâu? Nó từ gốc rễ nó giới, nó ra hai nhóm. Vô khống là từ cái không có. Nhân cách đây đó, vào cái mùa hạ thứ 8 và vào mùa hạ thứ 7 đó, trong mùa hạ đó đó, sau khi dùng thần thông mà chiến thắng ngoại giáo, nhất phục ngoại giáo sau ngày từ trung trời là 33 ngày trở về nhân loại, ngày về chùa Kỳ Viên, thì bây giờ gặp cái tai nạn là nàng sinh cha, rồi tiếp theo đó là nàng đã đi. Thì ngày xưa Bồ Tát còn người đó cũng ganh tị với sự thành đạt của người khác, đó là trong những cái quá khứ trước khi ngài được Phật ký, trước khi Bồ Tát được Phật ký, thì ngài là một cái Bà La Môn rất là danh tiếng, có sự kính trọng. Thì gặp đại chúng đang kính trọng Phật Tổ Ché, bắt đầu ganh tị khởi lên. Mà cái vị này được tôn trọng, cái gì được tôn trọng đó, cái này vị này được tôn trọng nên Đức Phật Tổ Giác được tôn trọng, được cung kính. Ví dụ nha quý vị, cung kính tôn trọng một cái vị sư khác, nó có ảnh hưởng gì chưa? Nó làm hao tài sản chưa? Nó có làm sư xúc thêm mấy cái lô thịt không? Rụng 500 cọng tóc không? Có không?
Không,
mắc nói gì phải có khó chịu. Quý vị hiểu cái này không? Ông nói có, phước ông nó hở, quả phước ông nó nghe có, tôi hở. Tôi chưa có đúng không? Nên tôi làm sao mai mốt tôi có? Có hiểu ý chú nói không?
Không cần có sức khỏe, chúng ta không làm gì hết.
Này lúc đó Bồ Tát á, Bồ Tát ở trước khi được Thọ Ký nha, nói là mấy ông đừng á, mấy ông đừng á, không tính ông này. Ông này quan hệ với một cô gái có thai rồi bỏ ra đi tơ như đó này, rớt xuống địa ngục, đó tôi đi ngục bò lên nè. Cho đến kiếp này nàng chim cha bắt đầu hiện ra mới vô khống như ngài này, chuyện vô khống chuyện cũng có, hiểu chỗ này không? Mà xuyên tạc là cái nó có nhưng mà đi qua đường lối khác. Cho Đức Phật là nói cái người thường nói dối, trong đó thật sự là cái người thường nói trong cơ chạy cứu đó, nhưng mà hiểu rằng người thường vu khống người khác không ác nào không làm. Câu chuyện của nàng kinh gia, người nào thường vu khống kẻ khác thì không ác nào không làm.
mình nói ra cách lợi thì mình nên ngẫm nghĩ mình nói cách lợi. Chuyện có nó có, chuyện không có nó không có. Mắc nói về chuyện không mới có, chuyện có nó không nữa anh chị. Còn xuyên tạc nha,
cái giáo pháp về này thẳng măng nè,
thêm vào thêm vào, nó giống giống như cái kiểu mà tức là cái xuyên tạc này đó, có thật có giả nó chen lẫn nha. Mà thời này cũng vậy, thật giả chen lẫn. Có một số người nói với đây là nghe cái ngày cuộc tâm tạng không lẽ ngày cái ngày sai, chứ hỏi cái ngày tụ tâm tạng chứng quả vô lưu chưa, mà nếu chưa thì còn tà kiến không. Những cái nước quốc giáo như Miến Điện, Thái Lan có tà kiến không? Đâu phải nói quốc gia giáo là không tà kiến đâu. Ngay cả giờ cái những cái hình ảnh nè,
Đức Phật nè, cái thân Phật ngồi trên cái hoa sen đúng không?
Đúng không? Mà cái nước đó của Thái Lan sản xuất đúng không? Mà Đức Phật có ngồi trên bông sen không? Nếu Đức Phật ngồi trên cái hoa sen này, nó nè, vậy Phật này là Phật gì? Phật Trung Hoa. Phật Trung Hoa rồi Phật Tàu đó. Còn Phật Ấn Độ chỉ ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên bông sen mà. Rồi bông sen mà chịu đựng tận đường Đức Phật ngồi trên đó rồi cũng ghê. Nên cái bản nhạc thì nó những tòa sen vàng vậy đó, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Cho nên nhìn cái Phật này, nhìn cái bồ đoàn này biết Phật nào, Phật của nước nào, ở trên bông sen Phật Trung Hoa nè, ở trên bồ đoàn ở đâu? Ấn Độ. Mà kinh điển cho chúng ta thấy rằng khi Bồ Tát mà chuẩn bị thành Phật đúng không, thì ông Bà La Môn dân do ngày 8 báo rõ đúng không, rồi ngày mới đi tới hướng đông bắc của cây cội Bồ Đề, ngày tải cái 8 cái báo rõ ra đúng không, thì cái ngày vừa ngồi lên nó tự nhiên phước ba mật của ngài ấy, thì 8 cái báo rõ nổi lên cái bảo tọa đúng không, và bảo tọa đó hình bông sen đó không, hay là hình vua hay hình chữ nhật đúng không, mới rõ ràng ngồi trên bảo tọa chứ đâu có ngồi trên cái bông sen, hiểu không? Nhưng mấy tượng Phật ở Thái Lan có tượng Phật ngồi trên bông sen không? Có không? Quốc giáo có sai không? Quốc giáo không? Nhưng có sai không? Quốc giáo sao không sai? Bây giờ ở Thái Lan có phải nhiều sản xuất ra những cái tượng Phật ngồi trên bông sen không, đúng không? Mà cũng mang cái mác là Thái Lan, tức là nước quốc giáo đúng không? Thật ra cái đó là của ai? Nào giờ? Của người Hoa, người Thái gốc Hoa. Người Thái gốc Hoa mới đưa vô thì cái trường hợp này gọi là xuyên tạc. Có hiểu ý nghĩa xuyên tạc này không? Cái sự kiện nó có nhưng mà bẻ cong lại. Đức Phật ngày ngồi rõ ràng đúng không? Ngày ngồi trên bồ đoàn đúng không? Nhưng bây giờ chuyển thể, ngày ngồi trên bông sen, thì từ bồ đoàn nó bị biến thành là bông sen, thì ngày gọi là xuyên tạc. Tức là chuyện nó có nhưng không có, nhưng mà nó sẽ được diễn thuyết theo một cái chiều hướng khác. Ví dụ như nãy chúng ta nói, đúng rồi, nói cúng dường tăng chúng không báo vô lượng vô biên, điều này đúng không? Mà rõ ràng Đức Phật nói cúng dường tăng chúng là phước báo vô lượng vô biên đúng không? Đức Phật nói tăng chúng Chứ Đức Phật đâu có nói cúng dường đến những ông sư giả, có không? Nhưng mà bây giờ ông nào mặc y đó, tán y đứng tăng, được không? Cái đó là xuyên tạc vô Phật, xuyên tạc giáo pháp. Cho nên ấy, chúng ta lưu ý hai cái từ này là cái không. Tôi nói cái vấn đề này nè, có một lần nọ nè, có một câu chuyện này, chuyện có thật luôn, có một cái tác phẩm ra là có một cái vị Tây Bình mà cuốn nó sai nhiều lắm, sai nhiều lắm nè. Về coi lại không phải là không sai, cái Tây Bình đó đúng nhưng mà lại không đúng, nó sai nhiều lắm. Nó không phải là sai nội dung, không phải sai ý, mà sai lỗi chúng ta. Hiểu chỗ này không? Do lúc đánh máy đó, bị sai lỗi chính tả đúng không? Đọc vô nó sai nhiều lắm. Ông này nói sai không? Có nói sai không? Không nói sai đúng không? Nhưng chúng ta có làm đó. Hiểu chỗ này không? Thì nó nói, cô đâu nói dối đâu, cô nói sai nè. Là sai lỗi chính tả, nhưng mà ý không sai. Nhưng mà những cái nói rằng nó sai nhiều lắm, đó là xuyên tạc. Hiểu chỗ này không? Thì cái chuyện đó nó có, nhưng mà chuyển qua cái chiều hướng khác. Nó nhiều chuyện đó. Cho nên dù cách nào nữa cũng bao giờ, mà cũng đừng bao giờ vô quay cái gì với sự thành đạt người khác, có nghĩa là đồng nghĩa là chống lại sự thành đạt. Nhưng mà không cần phải chống, người ta muốn người ta có cá nhân đúng không, người ta đổ biết bao nhiêu công sức ra đúng không, để người ta đạt được này đúng không. Mình muốn thì hãy làm đi, hiểu cái này không? Mãi ganh tị thì dẫn tới vu khống, dẫn tới xuyên tạc, mà cái quả dẫn tới vu khống xuyên tạc thì nó làm giảm đi, nó làm mất đi, giảm đi cái quyền lực
nhân cần thiết.
Ủa gần cái giờ nè,
nhân lòng là có sự tồn tại, nếu không có sự thành đạt của người khác
thì không có ganh tị. Nhưng mà có sự thành đạt của người khác là có ganh tị. Và khi mà chúng ta nghe đó thì chúng ta sẽ ngẫm nghĩ coi cái điều nào đúng. Ở cái chỗ, ở cái điểm mà muốn cần nói thêm nữa là có cái sự mà quay lưng với sự thành đạt của người khác, nó còn có một sự xuyên tạc khác. Mà thí dụ hỏi tôi không biết, hiểu cái này không? À, cái điều đó cũng vậy. Nếu thật sự người đó không biết thật thì nó biết là thì không dám nói dối, bắt buộc phải tán thán hay khen đúng không? Có hiểu cái này không? Nhưng mà giờ đó, trả lời là tôi không biết thì cái nhân không có trách nhiệm đúng không? Hiểu cái này không? Nó cũng là một trong những dạng mà chứ không phải không đâu. Cho nên nó biến dạng nhiều cách lắm, thì tùy theo mình á. Ấy ở tác phẩm đó có đọc không? Có đọc rồi nhưng mà tác phẩm nó hay lắm, anh có đọc không? Không biết, vừa nói dối mà vừa xuyên, không biết thì phải trả lời.
Để cái này không? Vậy hỏi cái gì tương tự vậy, có bao giờ xin tại người khác không?
Có không? Có giờ vô khống người khác không? Vô khống thì nhiều khi nó không có đúng không? Nhưng có xuyên tạc không? Cũng có chút chút hả? Chứ hỏi trong đời quý vị có bao giờ quý vị xuyên tạc người khác không? Trả lời trong đó thành thật thì quý vị sẽ nói là có, ít hay nhiều thôi. Bậc nào mới không còn tranh tệ người khác? Bậc dự lưu đúng không? Có phải vậy không? Quý vị bậc dự lưu chưa? À, chưa đúng không? Vậy kết luận quý vị còn xuyên tạc người khác mức độ nhiều hết rồi thôi. Đó là rộng lượng lắm đấy. Tức là không nói quý vị là người vu khống đấy nha. Rất là rộng lượng đấy đúng không? Thì nói xuyên tạc ít nhất quý vị cũng phải có như vậy chứ không phải không có. Người con cũng có rồi.
Nhưng mà không có tánh xuyên tạc.
Dạ.
Không có tánh xuyên tạc mà thấy
như nó vẫn xuyên tạc thôi. Người con có thể xuyên tạc cho mẹ không? Tôi bỏ đi tại vì ông như vậy, bà như vậy đúng không? Cái đổ thừa mà. Nhưng cái đó có thể xuyên tạc không? Ở con nó bữa nào đó cha mẹ rầy cái đó rồi cái nó giận quá nó bỏ qua nhà người bạn hỏi sao mọi người không ở nhà ở đây ông bà già ông có ông ra tao vậy vậy mà tao đâu có bị vậy đâu vậy đó ông đuổi tao tút cái tọa thì đúng không cái tọa cũng có mà xây xuyên tạc không không nhiều thì cũng ít à phải tìm một cái lý do nào để ra đi đúng không. Tôi tìm một cái lý do này để bào chữa cho cái hành động của mình. Dù rằng biết đó là cái hành động đó là sai đúng không? Đúng không? Nhưng mà bị gì cái hoàn cảnh này nè, tại vì nó như vậy nè, đúng không? Tại anh làm như vậy cho nên tôi không phải là như vậy đúng không? Nghe, tôi sở dĩ tôi là như vậy bởi anh làm như vậy đúng không? Hiểu cái này không? Tức là tìm cách để bào chữa đúng không?
Vậy cái này không? Chứ tôi không muốn làm vậy đâu. Vâng vâng.
Ví dụ như bây giờ hỏi cho người bạn nè hỏi chứ chị bữa nay đi nghe pháp không? Thôi, đó đâu có ai tiếp gì đâu nghe. Chưa nghe biết không ai tiếp kìa. Mới hay vậy. Hôm nay chị đi nghe pháp không? Không. Tại sao vậy? Hôm nay đâu ai tiếp gì đâu nghe. Nếu hôm nay tôi bận tôi bệnh gì đó thì loại mai còn tha thứ đúng không?
Nó chỗ đó đâu có ai thuyết gì đâu, thuyết không nghe được đâu.
Chưa nghe ai thuyết hết mà biết thuyết không được gì. Cái đó phải là sự bạc hả? Hôm nay chứ hôm qua là khác nha. Cái thời trước là khác đúng không? Cái thời đây là khác đúng không? Cái thời trước là cái ông pháp sư tôi thuyết không ra gì hết đúng. Nhưng bây giờ cái này chưa có không?
Không có cái đâu, tiếng pháp không có ra gì hết. Pháp chơi tiếng pháp không ra gì hết.
Chưa nghe mà biết không tiếng pháp không ra gì. Đó rồi. Thường những cái vậy đúng không? Thì cái trường hợp này cũng vẫn gọi là xuyên tạ. Mà nếu đó là nhẹ nhàng đấy, còn thật sự là vô sống rủi hôm đó không. Ông bác ông pháp sư mà gọi là các ông về ông thuyết đúng pháp rồi. Trời phải về cho tôi đi nghe chứ phải về hay không hả à? Đúng không? Như cái nào thấy trước mắt nhận định rõ chưa nhận định rõ cũng chưa nói mặc dù thấy rõ trước mắt nhưng mà chưa nhận định chưa nói
nha. Thì cái nguyên nhân đó là có sự thành đạt của người khác chính cái này là cái nhân cần.
Nếu nó có sự thành đạt của mình có ganh tệ không? Con mình thành đạt mình có ganh tệ không? Tại sao vậy? Tại nó là của tôi. Mà con người khác thành đạt có ganh tệ không? Trời, bởi sao nó không phải của tôi đúng không? Chứ không phải người khác mà cái của người khác.
trái của người khác.
Con mình là kim đồng ngọc nữ mà con người ta kim đồng ngọc nữ nói nó vậy, cứ tìm cái khuyết điểm đó, cái lỗ mũi nó tẹt thì họ kim đồng ngọc nữ, đúng không?
Nhưng mà cái trường hợp đó vẫn rơi vào xuyên tạc nha, cái lỗ mũi người ta không có tẹt nhưng mà nó hở nó hết kia là cái
vậy. Hiểu chỗ này không? Nên nó thấy thì cứ thấy, nhận định chính xác rồi hãy phê bình. Hiểu chỗ này không?
Và thứ nhất cái trạng thái nó khởi lên á mà mình cảm thấy khó chịu thì dập tắt thôi đi,
đừng bao giờ để cho nó tiến triển. Thứ hai nữa, khi nó đã khó chịu rồi đó, khi nó đã không thích thú rồi đó, thì nghĩ một vấn đề khác để cho nó thích thú. Và cứ nghĩ là cái công sức người ta đổ ra nữa, thì hôm nay ta hưởng được phải thôi.
Ta hưởng được là phải rồi, cái chuyện đó là một cái lẽ công bằng, rất công bằng.
Mình chưa làm thì chưa hưởng, giờ muốn hưởng nè, làm đi. Hiểu không? Vậy là mình diệt trừ đi, mà chấm dứt được nó, tập dần dần những bước đi của bậc thánh, để sau này mình thấy người ta thành công với mình rất bình thường, không gì cảm thấy khó chịu. Người ta lên tới đỉnh đây sanh thế kệ, hiểu không? Quyền quy cao nhất đế gian thế gian gì đó cũng thấy kệ. Mình cứ thà như Tây Ngô một sợi cứ ra đi, lặng lặng mà đi, đúng không? Giờ mời quý vị đứng dậy lặng lặng mà về.